Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Hà và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 8 tháng 5 2014. Bắc Kinh cáo buộc tàu Việt Nam gây sự cố với tàu Trung Quốc. Hoa Kỳ lên án Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng có tranh chấp ở Biển Đông. Đối lập Thái Lan sẵn sàng thành lập chính phủ. Phe thân Nga từ chối rời lại ngày tổ chức trưng cầu dân ý về quy chế độc lập cho miền đông Ukraine. Đối lập Syria kêu gọi Mỹ cung cấp các loại vũ khí có hiệu quả. Mỗi ngày một sự kiện, bóng đen Trung Quốc ám ảnh thượng đỉnh ASEAN tại Miến Điện. Trả lời phỏng vấn RFI, tiến sĩ luật Cú Huy Hà Vũ khẳng định sẽ đấu tranh ôn hòa cho một chế độ đa đảng tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, Bắc Kinh cáo buộc tàu Việt Nam gây sự cố với tàu Trung Quốc. Một ngày sau khi Việt Nam tổ chức họp báo quốc tế để tố cáo tàu Trung Quốc đâm rách tàu Việt Nam ở Biển Đông trong vụ Bắc Kinh đưa giàn khoan vào vùng biển của Việt Nam, hôm nay Trung Quốc đổ hoàn toàn trách nhiệm cho phía Việt Nam về các sự cố hàng hải này. Trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh, ông Dịch Tiên Lương, Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới và Biển đảo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, Trung Quốc không chịu trách nhiệm về bất kỳ một hành động khiêu khích nào. Theo quan sức này, thì ngày 3 tháng 5, tàu Việt Nam đã gây ra ít nhất là 171 lần va chạm với tàu Trung Quốc, đồng thời quan chức này nhắc lại lập trường cố hữu của Bắc Kinh là Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các vùng biển này. Thế nhưng trong hai ngày liên tiếp, mùng 6 và mùng 7 vừa qua, Hoa Kỳ đã chỉ trích và lên án Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào khu vực đang có tranh chấp về chủ quyền với Việt Nam ở Biển Đông. Ngày hôm qua, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã lên án quyết định của Trung Quốc và coi đó là một hành động khiêu khích làm gia tăng căng thẳng. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Jennifer Psaki, thì hành động đơn phương của Bắc Kinh dường như nằm trong xu hướng chung về cách ứng xử của Trung Quốc nhằm thúc đẩy các đòi hỏi về chủ quyền đối với vùng lãnh thổ đang có tranh chấp, đe dọa hòa bình và ổn định trong vùng. Bà Psaki tuyên bố, Hoa Kỳ quan ngại về cách cư xử nguy hiểm và hăm dọa của một số tàu Trung Quốc trong khu vực, đồng thời Washington kêu gọi tất cả các bên kiềm chế. Trước đó, ngày 6 tháng 5, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã phê phán quyết định đưa giàn khoan của Trung Quốc vào khu vực có tranh chấp ở Biển Đông là khiêu khích và không giúp gì cho việc duy trì hòa bình ổn định trong vùng. Theo báo chí trong nước, trong cuộc họp báo tại Hà Nội ngày hôm nay, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, ông Daniel Hussein cho biết, Hoa Kỳ đang theo dõi các diễn biến ở Biển Đông và kêu gọi các bên thận trọng. Cũng trong ngày hôm nay, theo Reuters, bên lề một hội nghị được tổ chức tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình đã tuyên bố với báo giới rằng Trung Quốc và Việt Nam cần phải giải quyết một cách hòa bình và các bất đồng và cho rằng sự cố xảy ra hôm Chủ nhật, tức ngày 4 tháng 4 vừa qua, vụ tàu Trung Quốc đâm thẳng vào tàu Việt Nam không phải là một vụ đối đầu. Tuy nhiên ngày hôm qua, trong cuộc họp báo thường lệ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh vẫn đòi Việt Nam phải chấm dứt cản trở các hoạt động thăm dò của giàn khoan Trung Quốc. Thái độ hung hăng của Trung Quốc làm cho Nhật Bản lo ngại vì Tokyo và Bắc Kinh đã có tranh chấp về chủ quyền đối với quần đảo Senkaku Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.
Hôm nay Nhật Bản tuyên bố rất quan ngại về các sự cố xảy ra giữa tàu của Trung Quốc và Việt Nam tại Biển Đông, đồng thời Nhật Bản tố cáo Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về các hành động này. Theo phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản, ông Yoshihide Suga thì Tokyo rất quan ngại trước việc gia tăng căng thẳng trong khu vực do Trung Quốc đơn phương quyết định tiến hành các hoạt động khoan và thăm dò đầu tháng 5 sau khi cơ quan an ninh hàng hải Trung Quốc thông báo sẽ tiến hành các hoạt động khoan và thăm dò dầu khí trong khu vực có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông thì chính quyền Việt Nam đã tố cáo hành động này là bất hợp pháp và điều tàu cảnh sát biển ra ngăn chặn. Các tàu hộ tống giàn khoan của Trung Quốc đã dùng vòi rồng phun nước tấn công và đâm thẳng vào các tàu cảnh sát biển của Việt Nam. Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản cho rằng sự cố này là một phần trong các hoạt động khiêu khích và đơn phương của Trung Quốc. Từ trong nguyên văn, Tokyo kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế và tránh mọi hành động khiêu khích. Do tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku Điếu Ngư, quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã xấu đi nghiêm trọng kể từ cuối năm 2012. Trong thời gian qua, Bắc Kinh thường xuyên điều tàu có vũ trang xâm nhập vào vùng biển thuộc quần đảo Senkaku Điếu Ngư, làm gia tăng lo ngại xảy ra va chạm giữa tàu bè hai nước. Trong chuyến viếng thăm Nhật Bản hôm 24 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama khẳng định là quần đảo Senkaku nằm trong phạm vi áp dụng hiệp định phòng thủ chung giữa Washington với Tokyo.
Về tình hình Thái Lan, một ngày sau khi Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị tòa bảo hiến phế truất vì tội lạm quyền và nhiều bộ trưởng liên quan bị bãi chức, hôm nay phe đối lập Thái Lan tuyên bố sẵn sàng thành lập chính phủ mới. Họ không công nhận tính chính đáng của nội các lâm thời trong tay quyền Thủ tướng Bunsong Paisan. Thông tin viên của đài RFI từ Bangkok, Anodivis, tường trình.
La décision de la Cour constitutionnelle a satisfait à moitié le mouvement d'opposition au gouvernement.
Phán quyết của tòa bảo hiến chỉ làm vừa lòng phần nửa các thành viên của phong trào đối lập Thái Lan. Phe này đã liên tục xuống đường từ 6 tháng qua dưới sự lãnh đạo của dân biểu Suthep Tosoban thuộc phe đối lập. Người biểu tình thất vọng là tòa bảo hiến đã không quyết định bãi chức toàn bộ thành viên hội đồng chính phủ. Ngay sau phán quyết của tư pháp được đưa ra, dân biểu Tosoban thông báo sẽ tổ chức biểu tình vào ngày mai thứ 6, 9 tháng 5. Lãnh đạo phong trào gọi đây là trận đánh cuối cùng. Phát ngôn viên của ông Suthep cho biết, nhân cuộc tuần hành vào ngày mai, đối lập Thái Lan sẽ công bố danh sách thành phần chính phủ mới, bởi vì phe này không công nhận tính chính đáng của nội các đương nhiệm. Tất cả những diễn biến nói trên có khả năng ảnh hưởng đến cuộc bầu cử quốc hội được dự trù tổ chức vào ngày 20 tháng 7, 2014. Hồi tháng 2 vừa qua, phe chống chính phủ đã từng gây trở ngại cho cuộc bầu cử này. Chung cuộc thì tòa bảo hiến đã hủy kết quả cuộc bầu cử quốc hội lần đó. Nếu quả thực là vào tháng 7 sắp tới, bầu cử ở Thái Lan không được diễn ra như dự kiến, có thể phe áo đỏ ủng hộ gia đình Shinawat của Thủ tướng Yingluck sẽ phản ứng mạnh mẽ. Đừng quên là phe này đã liên tục giành thắng lợi trong tất cả các cuộc tổng tuyển cử từ năm 2001 đến nay.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Còn tại Trung Quốc, hôm nay, công an nước này thông báo đã bắt giữ một nhà báo nổi tiếng bị cáo buộc đưa nhiều bí mật quốc gia ra nước ngoài. Theo giới quan sát, vụ bắt giữ mới nhắm vào người đầu tiên được giải thưởng tự do báo chí của UNESCO, nằm trong làn sóng bắt bớ những nhà tranh đấu cho nhân quyền Trung Quốc trước dịp tưởng niệm 25 năm vụ thảm sát Thiên An Môn.
Theo tin từ trang mạng của Sở Công an Bắc Kinh, Công an Trung Quốc ngày hôm nay tuyên bố bắt giam nhà báo Cao Du, 70 tuổi, nguyên phó tổng biên tập tuần báo Kinh tế Học. Nữ ký giả Cao Du bị tạm giam trong một vụ án hình sự vì bị tình nghi chuyển nhiều bí mật quốc gia ra nước ngoài. Ngày hôm nay, truyền hình nhà nước Trung Quốc công bố một đoạn băng ngắn cho thấy người được coi là bà Cao Du đã thú nhận vi phạm pháp luật và xâm phạm lợi ích của nhà nước. Đây là lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc thừa nhận bắt giữ nhà báo Cao Du. Theo các nhà quan sát, việc dàn dựng các màn cưỡng chế thú tội trước công chúng được truyền hình phát đi nở rộ kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền. Báo chí Hồng Kông ghi nhận, tài liệu bí mật mà bà Cao Du phổ biến trên Internet mùa hè năm ngoái là một thông báo nội bộ của đảng, một tài liệu nói về thực trạng trong lĩnh vực ý thức hệ. Văn bản này kêu gọi chính quyền gia tăng kiểm soát các tiếng nói chỉ trích nhất trong xã hội dân sự tại Trung Quốc. Báo New York Times đã công bố nội dung của tài liệu nói trên vào tháng 8 năm ngoái. Theo kênh truyền hình NTD của người Mỹ gốc Hoa, bà Cao Du đã mất tích trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4. Một nhà bình luận chính trị Hồng Kông nhận xét có một lý do khiến bà Cao Du bị bắt, có thể là do dịp tưởng niệm 25 năm Thiên An Môn đang đến gần. Bà Cao Du được biết sẵn sàng tham gia vào một số seminar liên quan đến biến cố Thiên An Môn. Đây là điều mà truyền thông nhà nước Trung Quốc không muốn nhắc lại. Nữ ký giả Cao Du nhận được nhiều giải thưởng quốc tế quan trọng. Bà là người đầu tiên được trao giải thưởng thế giới vì tự do báo chí của UNESCO vào năm 1999. Nữ phóng viên điều tra đã từng tham gia vào các biểu tình đòi dân chủ tại Thiên An Môn năm 1989. Vì thế bà đã bị bắt giam sau đó. Nữ ký giả phải ở tù tổng cộng 7 năm.
Về quan hệ Nhật-Trung, phái đoàn chính dân biểu Nhật Bản vừa kết thúc 3 ngày làm việc tại Bắc Kinh với mục đích sửa ấm quan hệ song phương. Trọng tâm chính của chuyến đi này là nhằm thuyết phục Trung Quốc chấp nhận tổ chức thượng đỉnh song phương bên lề thượng đỉnh APEC vào tháng 11 sắp tới tại Bắc Kinh. Khả năng tổ chức thượng đỉnh Nhật-Trung còn khá mong manh.
Theo Nhật báo Yomiuri Shimbun ấn bản hôm nay, trong 3 ngày làm việc tại Bắc Kinh vừa qua, 9 đại biểu Quốc hội Nhật Bản đã tiếp xúc với cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Đường Gia Triền. Phía Trung Quốc không mặn mà trước đề nghị tổ chức thượng đỉnh Nhật-Trung bên lề diễn đàn APEC như kế hoạch được các dân biểu Nhật Bản đưa ra. Bắc Kinh không ngần ngại chỉ trích việc Thủ tướng Abe vẫn viếng thăm đền thờ Yasukuni và quy trách nhiệm cho Tokyo đã làm xấu đi quan hệ song phương. Cựu Ngoại trưởng Trung Quốc nhắc lại quần đảo Senkaku Điếu Ngư là một phần lãnh thổ không thể tách rời của nước này. Một nguồn tin từ chính phủ Nhật cho rằng để cải thiện quan hệ với Tokyo, Trung Quốc cần đến vai trò của cựu Ngoại trưởng Komura, một nhân vật thân cận với Thủ tướng Shinzo Abe. Tuy nhiên, theo đánh giá của Nhật báo Yomiuri Shimbun thì trước mắt, Nhật Bản và Trung Quốc cần có thêm thời gian để tính tới chuyện cải thiện bang giao giữa hai nước.
Vẫn trong khu vực Bắc Á, ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác định 3 chiếc máy bay không người lái rơi xuống lãnh thổ Hàn Quốc hồi cuối tháng 3 đầu tháng 4 vừa qua là của Bắc Triều Tiên.
Theo lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ông Kim Mi-seok, với sự trợ giúp của Hoa Kỳ, chuyên gia Mỹ-Hàn đã thu thập và phân tích những thông tin từ hệ định vị GPS được trang bị trong 3 chiếc máy bay không người lái rơi xuống lãnh thổ Hàn Quốc. Từ đó, các chuyên gia đưa ra kết luận là cả 3 chiếc máy bay nói trên đều xuất phát từ Bắc Triều Tiên. Trong thời gian từ ngày 24 tháng 3 cho đến 6 tháng 4, 3 chiếc máy bay không người lái đã rơi xuống lãnh thổ Hàn Quốc tại 3 địa điểm khác nhau ở gần đường biên giới Liên Triều. Một trong 3 chiếc máy bay đó bị rơi vì sự cố kỹ thuật, 2 chiếc còn lại do hết xăng. Cả 3 chiếc máy bay không người lái nói trên đều được trang bị hệ thống camera và đã chụp được nhiều hình ảnh từ vùng biên giới giữa Bắc Triều Tiên với Hàn Quốc, cũng như là ảnh chụp từ thủ đô Seoul, trong đó có cả hình ảnh chụp từ phủ tổng thống. Trong tháng 4 vừa qua, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc còn xác định là một số những bộ phận của máy bay không người lái rơi tại biên giới Liên Triều đã được sản xuất tại Trung Quốc và Nhật Bản.
Về vụ đắm phà ở Hàn Quốc, ngày hôm nay, cơ quan công tố Hàn Quốc thông báo đã bắt giữ tổng giám đốc công ty hàng hải, sở hữu chiếc phà Sewol bị chìm, khiến hơn 300 người chết và mất tích.
Ông Kim Han-sik, tổng giám đốc công ty Chung-hae Engine Marine, bị bắt tại nhà. Theo công tố viên phụ trách điều tra vụ án, thì lãnh đạo công ty hàng hải này sẽ bị truy tố với nhiều tội danh như giết người không cố ý và vi phạm luật hàng hải. Ông Kim Han-sik cũng bị nghi ngờ là đã đồng lõa hay ít nhất không hay biết về việc chiếc phà vượt quá trọng tải cho phép, một nhân tố rất có thể đã dẫn đến tai nạn đắm phà, theo các chuyên gia. Hình ảnh tổng giám đốc công ty sở hữu phà Sewol với tay bị còng, đầu và mặt được phủ kín, được đưa lên truyền hình giống như 15 thành viên thủy thủ đoàn sống sót trong tai nạn này bị bắt vì bị cáo buộc bỏ rơi tàu và hành khách gặp nạn. Kể từ tai nạn đắm tàu Sewol, ngày 16 tháng 4, ngoài thuyền trưởng và 14 thuyền viên thành thủy thủ đoàn, còn có 4 cán bộ quản lý của công ty bị bắt. Vụ đám phà gây làn sóng phẫn nộ khắp Hàn Quốc, khiến Thủ tướng Chung Hon-un phải từ chức.
Phe thân Nga từ chối ra lệnh ngày tổ chức trưng cầu dân ý về quy chế độc lập cho miền đông Ukraine. Bất chấp lời kêu gọi của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày hôm nay, lãnh đạo phong trào ly khai thân Nga tại Donetsk và Lugansk ở miền đông và miền nam Ukraine khẳng định duy trì cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 11 tháng 5. Sau đây là tường trình của đặc phái viên RFI từ Donetsk.
Chúng tôi biết ơn Tổng thống Nga đã cho ý kiến của ông về cuộc trưng cầu dân ý, nhưng chúng tôi không thể đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân. Ý nguyện đó là duy trì cuộc trưng cầu dân ý đã được ấn định diễn ra vào ngày 11 tháng 5. Trên đây là tuyên bố của Denis Buchilin, người tự xưng là Tổng thống Cộng hòa Donetsk. Các nhà lãnh đạo phong trào thân Nga tại đây tuyên bố họ đứng về phía hòa bình. Và theo họ, thì chính Kiev đã bác bỏ tất cả những đề nghị tái lập trật tự trong vùng. Vẫn theo phe thân Nga tại Donetsk, phản ứng ngày hôm qua của chính quyền Ukraine sau những tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Kiev từ chối đối thoại và hướng đến một giải pháp hòa bình. Nói cách khác, những người đang cầm đầu phong trào ly khai ở miền đông Ukraine muốn chứng minh rằng họ hoàn toàn hành động theo nguyện vọng của người dân. Nghĩa là duy trì cuộc trưng cầu dân ý vào ngày Chủ nhật sắp tới. Họ nói thêm, chính ở những nơi mà quân đội Ukraine can thiệp mạnh nhất, như là ở Slavyansk hay Kramatorsk, thì dân chúng lại càng muốn phải tổ chức trưng cầu dân ý ngay tức thời. Quản lại kế hoạch này đồng nghĩa với việc phản bội dân chúng. Đó là điều mà các nhà lãnh đạo thân Nga ở Donetsk không thể làm, bởi vì, theo họ, xin trích, người dân ở đây đang phải đối mặt với nguy hiểm từng ngày.
Bertrand Eclair, Daniel Valo, Donetsk, RFI.
Về tình hình Syria, lãnh đạo phe đối lập Syria, ông Ahmad Jarba, người được đánh giá là có thái độ ôn hòa đang công du Washington, trong lúc đó chính quyền Mỹ vừa mới cấp quy chế ngoại giao cho phái đoàn đại diện của Liên minh đối lập Syria. Trong chuyến đi này, ông Jarba đề nghị Mỹ cung cấp cho phe đối lập Syria các loại vũ khí có hiệu quả từ ngữ trong nguyên văn, bởi vì cho đến nay, Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ vẫn từ chối làm việc này. Từ Washington, thông tin viên của đài RFI gửi về bài tường trình.
Nous avons besoin d'armes efficaces pour changer le rapport de force sur le terrain en Syrie.
Tại diễn đàn Học viện Hòa bình ở Washington, ông Hamad Jarba tuyên bố, chúng tôi cần các loại vũ khí có hiệu quả để thay đổi tương quan lực lượng trên thực địa Syria. Tuy nhiên, theo ông Jakba thì Syria cũng ý thức được là trong công luận Mỹ vẫn có sự ngờ vực đối với các phong trào của phe đối lập Syria. Do vậy, ông giải thích, tôi tới đây để thuyết phục các vị, để giúp các vị hiểu được những gì mà chúng tôi đang phải trải qua. Chúng tôi chiến đấu để chống lại một chế độ, nhận được sự giúp đỡ về quân sự của Nga và có được sự hỗ trợ của lính đánh thuê Iran trong lúc chúng tôi phải chiến đấu trong những điều kiện tồi tệ dưới làn bom đạn. Ông Jakba đánh giá cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Syria là một trò hề so sánh chế độ Damas hiện nay với Bắc Triều Tiên. Cho dù lãnh đạo đối lập Syria cố gắng giải thích, thế nhưng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn không thay đổi lập trường. Phát ngôn viên của Ngoại trưởng John Kerry nhắc lại, vào thời điểm này không có việc giao vũ khí giết người cho phe đối lập Syria. Chiều nay chắc chắn ông Jakba sẽ nhắc lại đề nghị này trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ và trong cuộc gặp với Tổng thống Barack Obama trong những ngày tới.
Tổng thống Nga sẽ tới Pháp dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày quân đồng minh đổ bộ vào Normandy. Vào lúc quan hệ giữa Nga và phương Tây căng thẳng trong hồ sơ khủng hoảng Ukraine, ngày hôm nay đại sứ Nga tại Pháp đã giải đáp câu hỏi là liệu Tổng thống Vladimir Putin có tới Pháp dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày quân đồng minh đổ bộ vào vùng biển Normandy hay không. Đại sứ Nga Orlov trên đài truyền hình BFM TV cho biết, Tổng thống Hollande mời Tổng thống Putin và ông đã nhận lời, ông sẽ tới Normandy ngày 6 tháng 6. Trước đó, trên đài truyền hình France 2, Tổng thống Pháp cho biết là với tư cách là đại diện cho nhân dân Nga, nguyên thủ Nga được mời tới dự có lễ kỷ niệm. Ông Hollande tuyên bố, người ta có thể có các bất đồng với ông Putin, nhưng tôi không quên và sẽ không bao giờ quên rằng nhân dân Nga đã hy sinh hàng triệu sinh mệnh trong đại chiến thế giới lần thứ hai.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, bóng đèn Trung Quốc ám ảnh thượng đỉnh ASEAN tại Miến Điện. Trong hai ngày cuối tuần, mùng 10 và 11 tháng 5, Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN họp hội nghị thượng đỉnh lần thứ 24 tại Naypyidaw, Miến Điện. Trong bối cảnh quan hệ của một số quốc gia thành viên với Trung Quốc trở nên căng thẳng do tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông. Ngày hôm qua, mùng 7 tháng 5, chính quyền Hà Nội đã tổ chức họp báo quốc tế để tố cáo Trung Quốc đưa giàn khoan dầu khổng lồ vào vùng biển của Việt Nam và các tàu của Trung Quốc tấn công các tàu cảnh sát biển của Việt Nam. Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về châu Á, được AFP trích dẫn, nhận định, hành động của Trung Quốc diễn ra trước hội nghị ASEAN ở Miến Điện sẽ đưa vấn đề Biển Đông lên thành ưu tiên của chương trình nghị sự. Vẫn theo chuyên gia Thayer, Bắc Kinh đã có thái độ quyết đoán hung hăng qua việc đưa giàn khoan dầu cùng với nhiều tàu hộ tống vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố có chủ quyền, và hành động này của Trung Quốc có thể là nhằm đáp trả chuyến công du châu Á vừa qua của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Trong chuyến đi này, nguyên thủ Mỹ đã khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với hai đồng minh là Nhật Bản và Philippines. Cả hai đều đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Tại Biển Đông, Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ đối với Đài Loan và bốn nước thành viên ASEAN là Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei. Cho đến nay, Bắc Kinh vẫn tuyên bố có chủ quyền đối với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông và chỉ muốn giải quyết các bất đồng với từng bên liên quan trong khuôn khổ đàm phán song phương. Thế nhưng, một số nước ASEAN đòi đàm phán đa phương. Giáo sư Thayer cho rằng, tại thượng đỉnh sắp tới, ASEAN dường như sẽ không lên án đích danh Trung Quốc và sẽ dùng lại các công thức cũ như tôn trọng luật pháp quốc tế, bác bỏ dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực và kêu gọi nhanh chóng ký kết một bộ luật ứng xử mang tính ràng buộc. Thế nhưng, các phản đối của ASEAN sẽ không làm Trung Quốc suy chuyển một ly nào. Sau 10 năm trời đàm phán vào năm 2002, tại Phnom Penh, các nước ASEAN và Trung Quốc đã ký được tuyên bố chung về ứng xử tại Biển Đông, DOC. Vấn đề hiện nay đối với ASEAN là ký được với Bắc Kinh một bộ luật ứng xử COC mang tính ràng buộc. Hồ sơ này cũng như các diễn biến vừa qua tại Biển Đông chắc chắn sẽ được đề cập đến trong thượng đỉnh lần này, nhưng theo bình luận của chuyên gia Ian Storey thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, thì các cuộc thảo luận sẽ còn kéo dài và ít có khả năng đạt được đồng thuận về COC. Tháng 7 năm 2012, lần đầu tiên trong lịch sử ASEAN, hội nghị ngoại trưởng của khối này tại Phnom Penh không ra được thông cáo chung do bất đồng giữa các nước trong việc lên án thái độ hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông và dưới sức ép của Trung Quốc đối với Campuchia, nước đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên. Năm nay, lần đầu tiên kể từ khi gia nhập ASEAN vào năm 1997, Mỹ Điện đứng ra đảm trách chức chủ tịch khối này sau khi phải từ bỏ vào năm 2006. Mối quan hệ hữu hảo giữa Mỹ Điện và Trung Quốc, đồng minh lâu đời, kể cả trong thời kỳ chế độ độc tài quân sự, có nguy cơ đặt chính quyền Nay Pi Đâu vào tình thế tế nhị khi hồ sơ Biển Đông được nêu ra trong hội nghị thượng đỉnh. Chính vì vậy, theo giới quan sát, thượng đỉnh lần này ở Mỹ Điện sẽ là một trắc nghiệm về sự đoàn kết của ASEAN trước thái độ hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng lại là một đối tác kinh tế quan trọng của khối này. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI trong phần 2 sắp tới. Mở đầu sẽ là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn, sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự, Đức tận dụng quan hệ với Nga trong khủng hoảng Ukraine. Tú Anh đặt câu hỏi với chuyên gia chính trị kinh tế Âu Dương Thệ. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn, trả lời RFI tiến sĩ luật của Huy Hà Vũ khẳng định sẽ đấu tranh ôn hòa cho một chế độ đa đảng tại Việt Nam.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào luật sư Cù Huy Hà Vũ.
Vâng, xin chào tất cả mọi người.
Thưa luật sư, ông vừa có cái bài phát biểu ở tại Quốc hội Hoa Kỳ liên quan đến vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Thì ông có đưa ra hai cái đề nghị để mà có thể nói là cải thiện cái tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Đó là hủy bỏ một số cái điều luật trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam và đồng thời là luật hóa Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn mà ông cho rằng đấy là hai cái điều căn bản. Vậy thì xin ông có thể giải thích vì sao ông lại lựa chọn hai cái điều này như là hai cái biện pháp căn bản nhất ạ? Dạ thưa ông.
Như mọi người đã biết, chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam là dựa trên việc xóa bỏ hay là ngăn cản thực hiện những cái quyền cơ bản của con người. Mà theo tôi, một trong những quyền cơ bản nhất của con người đó là cái quyền tự do ngôn luận. Do đó, một khi một cái chính quyền nào đó bất cứ nước nào trên thế giới kể cả là có ý định tốt nhất thì cũng không thể vấp phải những cái sai sót, vì cái quyền tự do ngôn luận của người dân chính là cái lực cân bằng điều chỉnh lại những cái hành vi sai hoặc thậm chí những hành vi có thể nói là tội ác của chính quyền, thì cái tự do ngôn luận nó có cái tác động cân bằng lại cái thái độ của chính quyền, cái cách hành xử của chính quyền để nhằm làm thế nào phục vụ tốt nhất cái lợi ích của người dân cũng như lợi ích của quốc gia. Thế nhưng ở Việt Nam thì chính quyền cộng sản lại coi cái chuyện tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin, rồi quyền hội họp, quyền lập hội, quyền biểu tình, thậm chí là cái quyền tự do tôn giáo như là cái lực lượng nhằm thủ tiêu cái chính quyền cộng sản Việt Nam. Và tôi thấy rằng cái việc một mặt ghi trong hiến pháp những quyền cơ bản của con người đó, và trên thực tế cái việc chính quyền Việt Nam lại đàn áp những cái quyền cơ bản đó thì là tôi không thể nào chấp nhận được. Chứ việc đàn áp quyền con người của chế độ độc tài hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam là mang tính có ý thức. Vậy thì cái vấn đề mà bức xúc nhất của tôi tự dưng lại đó là cái vấn đề cái quyền tự do ngôn luận, việc cần phải luật hóa công ước liên hợp quốc về chống tra tấn, bởi vì cái việc dùng tra tấn để ép cái người mà chính quyền coi là có tội đó phải nhận tội, đấy là cái chuyện là không thể dung tha được. Cũng có những quy định về chống tra tấn, nhưng một cái chính quyền độc tài vừa sản xuất ra cái văn bản này là ghi nhận chống tra tấn, nhưng cũng bản thân chính quyền đó khi cần thấy cần phải dập bỏ những quyền mình được ghi thì họ cũng rất dễ dàng là đưa ra những cái điều luật chống lại những điều đã được ghi trong hiến pháp, cũng như trên thực tế dùng những cái văn bản của Bộ trưởng Bộ Công an để mà dập lại những cái điều đã được ghi trong hiến pháp. Thế thì tôi thấy là nếu mà chỉ đơn thuần là chỉ kêu gọi là thực hiện hiến pháp Việt Nam thì cái chuyện đấy là nó hầu như là không tưởng, bởi vì là vẫn trong một tay chính quyền thì họ lúc họ ra văn bản này, lúc họ ra văn bản kia, cần phải có một sức ép quốc tế yêu cầu chính quyền Cộng sản Việt Nam phải luật hóa một cách khẩn trương cái công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn.
Thưa tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ ạ,
trong thời gian mà ông bị cầm tù đấy, hơn 3 năm vừa qua, thì trong xã hội Việt Nam cũng có những cái thay đổi cũng khá lớn. Ông có cái ghi nhận gì về cái thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam mà hiện nay so với trước khi ông bị bắt ạ?
Trước hết tôi khẳng định một cái chế độ độc tài thì ở bất cứ đâu cũng tồn tại trên cơ sở là xâm phạm các quyền cơ bản của con người, trên cơ sở xâm phạm nhân quyền. Cho nên là những cái việc mà bằng lời nói hoặc bằng văn bản bảo đảm những cái quyền cơ bản con người theo cái yêu cầu của quốc tế thì đó nó thể hiện mang tính chất đối ngoại hơn là thể hiện cái bản chất. Trong thời gian vừa qua khi mà tôi ở trong tù, tất nhiên tôi vẫn liên tục theo dõi diễn biến ở ngoài xã hội Việt Nam, bởi tôi luôn là cái con người tranh đấu. Với những cái thông tin tôi biết được, chứ không phải đợi đến khi sau khi tôi ra khỏi, tôi thấy rằng cái việc chính phủ Việt Nam lấy ý kiến của người dân vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, trước hết phải khẳng định đấy là một cái sự tiến bộ về mặt hình thức của chính quyền Việt Nam, tức là lần đầu tiên công khai để cho tất cả mọi người dân có thể góp ý vào cái văn bản quan trọng nhất của một quốc gia, thì tôi ủng hộ và tán thành cái việc ghi nhận những quyền cơ bản của con người, của công dân Việt Nam vào trong hiến pháp. Trong một cái cuộc đấu tranh mà một cách ôn hòa thì không thể một chốc một lát tất cả những cái điều luật nó cho phép chính quyền thực hiện những hành vi phi pháp có thể bị xóa bỏ. Do đó, cái điều quan trọng hơn vào lúc này là phải làm thế nào để thực thi được những cái quy định về quyền con người, về quyền công dân đã ghi được ở trong hiến pháp. Tiếp theo tôi muốn nói rằng là trên thực tế tôi quan sát, tôi thấy là cái việc cái quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin, quyền hội họp, quyền biểu tình, một số những quyền khác này cho đến giờ không những không được cải thiện mà lại còn bị đàn áp mạnh hơn. Một cái bằng chứng mới đây, ngày mùng 5 vừa qua, anh Ba Sàm, tức Nguyễn Hữu Vinh, đã bị cơ quan an ninh của Việt Nam bắt cùng với đồng sự của anh Ba Sàm là cô Nguyễn Thị Minh Thùy. Thì điều đó cho thấy là chính quyền Cộng sản Việt Nam không có một cái thái độ có thể nói là chân thành trong cái việc tôn trọng quyền con người.
Vâng, thưa ông, thì hiện nay có một cái vấn đề về thời sự Việt Nam, nhiều người ghi nhận như là một cái sự kiện nóng bỏng đấy, tức là Trung Quốc đưa cái giàn khoan vào cái vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì không biết rằng cái vấn đề này ông có theo dõi không ạ? Dạ, thưa ông.
Thì việc mà Trung Quốc đưa cái giàn khoan đó vào cái vùng biển của Việt Nam, ngay lập tức tôi coi đó là hành vi xâm lược, và cùng mọi người kêu gọi tất cả những người yêu nước Việt Nam bằng khả năng của mình lên tiếng một cách mạnh mẽ để mà không chỉ là phản đối Trung Quốc có cái hành vi xâm lược với Việt Nam, mà để cho chính quyền Việt Nam phải có những cái biện pháp rất là cụ thể, rất là quyết liệt để chống lại cái hành vi xâm lăng này của Trung Quốc. Bởi vì một khi Trung Quốc đã đặt được một giàn khoan ở một điểm nào đó trong vùng biển Việt Nam, thì Việt Nam đã làm mất cái chủ quyền ở không chỉ ở tại điểm đó, mà mất luôn cả cái chủ quyền nói chung, bởi vì không loại trừ và chắc chắn Trung Quốc sẽ tiếp tục đưa những giàn khoan khác sẽ là giải pháp Việt Nam, thì lúc đó Việt Nam là hoàn toàn mất đi những tài sản quý báu mà đã được cha ông để lại, chứ không phải chỉ đơn thuần là đây là cái tài sản mới xuất hiện lại trong cái thời gian gần đây.
Thưa tiến sĩ Cố Huy Hà Vũ, cuộc nói chuyện của tiến sĩ với thính giả của FFP đã đến hồi kết thúc. Trước khi chia tay với thính giả thì tiến sĩ có thêm cái chia sẻ gì nữa không ạ?
Tôi luôn khẳng định tôi đã đấu tranh, đang đấu tranh như mọi người đang thấy, và chắc chắn là tôi sẽ luôn đấu tranh hết mình vì cái lợi ích của toàn thể nhân dân Việt Nam, vì lợi ích của từng con người Việt Nam, và tất nhiên là vì lợi ích của quốc gia Việt Nam. Và trong cái khả năng của tôi sẽ cố gắng nêu được từ cái quan điểm cho đến hành động thực tế, là bằng những cái lập luận, bằng những văn bản để mà đóng góp vào cái tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam. Và tôi mong, không phải chỉ là mong, mà tôi tin rằng trong một cái thời gian không xa thì Việt Nam sẽ được sống ở trong một chế độ hoàn toàn dân chủ, dựa trên sự cạnh tranh một cách lành mạnh và hòa bình giữa nhiều đảng, nhiều tổ chức chính trị với nhau. Bởi chỉ trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh, phi bạo lực của tất cả mọi người dân, của tất cả các đảng phái, tổ chức, thì người dân Việt Nam mới có sự lựa chọn tốt nhất cho mình nhằm bảo vệ những cái quyền lợi chính đáng của người dân Việt Nam cũng như của Tổ quốc Việt Nam. Và từ trong trái tim và trong khối óc của tôi thì tôi vẫn luôn khẳng định tôi là một công dân Việt Nam, và hơn thế nữa, tôi là một người Việt Nam yêu nước, cho nên phục vụ lợi ích của nhân dân Việt Nam, phục vụ lợi ích của quốc gia Việt Nam, đó là nghĩa vụ thiêng liêng của tôi, chiến sĩ luật của Hạ Vũ. Và tôi chúc tất cả mọi người dân Việt Nam sẽ có một cái sức chiến đấu ngày càng mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn để cùng nhau đi đến cái thắng lợi cuối cùng là thiết lập một cái chế độ dân chủ đa đảng ở Việt Nam.
Dạ vâng, thay mặt Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn tiến sĩ luật của Huy Hà Vũ đã dành thời gian cho thính giả của EFI trong chương trình phỏng vấn hôm nay ạ.
Vâng, xin chào tất cả mọi người và các quý vị thính giả.
EFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Bắc Kinh cáo buộc tàu Việt Nam gây sự cố với tàu Trung Quốc, Hoa Kỳ lên án Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng có tranh chấp ở Biển Đông. Đối lập Thái Lan sẵn sàng thành lập chính phủ. Phe thân Nga từ chối rời lại ngày tổ chức trưng cầu dân ý về quy chế độc lập cho miền đông Ukraine. Đối lập Syria kêu gọi Mỹ cung cấp các loại vũ khí có hiệu quả. Mục mỗi ngày một sự kiện, bóng đen Trung Quốc ám ảnh thượng đỉnh ASEAN tại Miến Điện. Trả lời phỏng vấn EFI từ Washington, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ khẳng định sẽ đấu tranh ôn hòa cho một chế độ đa đảng tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Hôm nay mùng 8 tháng 5, ngày đồng minh chiến thắng phát xít Đức, tuy nhiên, hầu hết các báo Pháp không đề cập đến dịp kỷ niệm này mà lại quan tâm nhiều đến xu hướng cực đoan đang trỗi dậy ở nhiều nơi, đặc biệt là châu Âu. Le Figaro cho biết, châu Âu huy động chống lại các cơ sở thánh chiến, nhân sự kiện các bộ trưởng nội vụ của các nước liên quan nhiều nhất đến làn sóng các phần tử đến Syria làm thánh chiến, hôm nay nhóm họp để cố gắng tìm biện pháp ngăn chặn cửa ra cũng như kiểm soát những kẻ trở về. Với nước Pháp, xã luận Le Figaro nhận định đây là một cuộc chiến gay go đang diễn ra ngay trong nước. Trong khi đó, Le Monde tỏ ra lo ngại trước vụ nhóm Hồi giáo Boko Haram ở Nigeria bắt làm con tin hơn 200 nữ sinh trung học của nước này, trong khi mà quân đội thì bất lực.
Về thời sự quốc tế, chủ đề được các báo quan tâm là tình hình Ukraine với những diễn biến mới. Đó là ngày hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin bất ngờ đề nghị các lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine hoãn lại cuộc trưng cầu dân ý, đòi độc lập mà họ dự kiến tiến hành vào ngày 11 tháng 5 này. Đồng thời, Tổng thống Nga khẳng định đã cho rút quân ra khỏi vùng biên giới với Ukraine.
Ở vào giai đoạn hỗn loạn này của cuộc khủng hoảng Ukraine, những tuyên bố đề xuất của Tổng thống Putin quả thực là một sự chuyển biến bất ngờ. Tuy nhiên, với một nhân vật vẫn được cho là trung tâm trong cuộc khủng hoảng Ukraine như ông Putin, thì sự chuyển hướng này không khỏi khiến dư luận phải đặt câu hỏi, liệu những thông báo này có phải là một dấu hiệu xuống thang hay chỉ là một chiến thuật câu thêm thời gian của Moscow? Phải chăng đây là dấu hiệu báo trước cho một quyết định động trời nào đó? Liberation dành cho động thái mới từ Kremlin qua bài phân tích mang tiêu đề Tại Ukraine, Vladimir Putin thử dùng kỹ thuật lùi. Câu hỏi lớn đặt ra trong cuộc khủng hoảng Ukraine ngay từ đầu là Nga liệu có can thiệp quân sự vào Ukraine hay không? Liberation ghi nhận những phát biểu của ông Putin hôm qua dường như khẳng định những dự liệu thận trọng của các chuyên gia, đó là dù tình hình căng thẳng gia tăng, Putin sẽ không đưa quân vào Ukraine vì can thiệp quân sự không có lợi gì cho Nga. Tuy nhiên, Liberation cũng nhận thấy nếu tín hiệu Nga phát đi vẫn không rõ ràng, mục đích ngắn hạn dường như đang lộ rõ, ngăn cản cuộc bầu cử tổng thống ngày 25 tháng 5 hay ít nhất là làm sao cho cuộc bầu cử này không có cơ hội để trở thành chính đáng, kể cả dưới con mắt của phương Tây. Tờ báo dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố hồi đầu tuần, xin trích, tổ chức bầu cử vào thời điểm quân đội triển khai chống lại một bộ phận dân cư là điều bất bình thường. Theo Liberation thì hỗn loạn ở miền đông Ukraine càng có lợi cho Moscow, vốn không chấp nhận một chính quyền được cho là thù địch với họ dù cho chính quyền này có bầu lên bằng lá phiếu của người dân. Hơn thế nữa, điều đó lại càng chứng minh cho luận điểm của Moscow rằng chính quyền Kiev không kiểm soát được ở trong nước. Liberation dẫn chuyên gia Vasily Kachin thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Vedomosti nhận định, khác hẳn với Crimea, Moscow không muốn bị sa lầy trong cuộc xung đột tiềm ẩn mang tai họa cho nền kinh tế của mình. Theo tờ báo, nhìn chung, các chuyên gia đều thống nhất với nhau rằng bước lui này là để Tổng thống Putin có thêm thời gian để tổ chức lại việc chuẩn bị đối phó với những biện pháp trừng phạt đã và sẽ tới của phương Tây.
Về thời sự châu Á, các báo Pháp đều quan tâm đến diễn biến mới trong chính trường Thái Lan sau 6 tháng khủng hoảng.
Hôm qua, Tòa án Bảo hiến Thái Lan đã ra phán quyết phế truất nữ Thủ tướng Inglak Sinawat vì những cáo buộc lạm quyền phục vụ lợi ích chính trị đảng của bà trong việc thuyên chuyển vị trí một quan chức cao cấp trong chính quyền hồi năm 2011. Đưa tin về sự kiện này, các báo đều có chung một nhận xét quyết định của tư pháp không đưa được chính trường Thái Lan thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Le Figaro chạy tựa Thủ tướng Thái đổ nhưng khủng hoảng vẫn còn ở lại. Tờ báo cũng nhắc lại là bà Inglak là vị thủ tướng thứ ba ở Thái Lan trong vòng 6 năm, đã bị lật đổ bởi quyền lực tư pháp, hiện được cho là rất gần gũi với phe áo vàng. Cùng chung với nhận xét của Le Figaro, thông tin viên của Liberation tại Bangkok khẳng định việc phế truất thủ tướng Thái Lan hôm qua có nguy cơ làm dấy lên những căng thẳng mới giữa phe chống và phe ủng hộ chính phủ hiện nay. Điều quan trọng theo thông tin viên của Liberation là đằng sau chiến dịch chống chính phủ đòi loại trừ hệ thống Thaksin là sự phân hóa sâu sắc giữa những người Thái ở vùng thôn quê. Những người áo đỏ này đòi họ cũng phải có quyền về chính trị, lá phiếu của họ phải được tôn trọng, và bên kia là những người áo vàng thuộc tầng lớp trung lưu đô thị liên kết với giới quý tộc ưu tú, với giới thẩm phán, một tầng lớp vẫn giữ thói quen muốn điều khiển đất nước vì vận mệnh của vương quốc. Liên quan đến châu Á, Nhật báo Le Monde đến với những diễn biến của cuộc bầu cử tại Ấn Độ với bài phóng sự dài ở xứ sở của Gandhi. Le Monde ghi nhận hình ảnh bị lu mờ đi nhiều bởi những cáo giác bè cánh và tham nhũng, triều đại nhà Gandhi đang đứng trước nguy cơ thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội, thậm chí ngay cả vùng thánh địa lịch sử của họ là tiểu bang Uttar Pradesh.
Vẫn trên Le Monde, một hồ sơ lớn khác của Nhật báo liên quan đến cơ quan an ninh quốc gia Mỹ NSA nghe trộm thông tin qua mạng lưới cáp ngầm dưới biển. Le Monde đã tiếp cận được danh sách những địa chỉ bị NSA nghe trộm, bị phát giác trong tài liệu của cựu nhân viên tư vấn CIA nổi tiếng là Edward Snowden.
Le Monde đã phải mất nhiều tháng trời nghiên cứu sàng lọc giải mã thông tin phức tạp để có thể đưa ra 8 trường hợp nạn nhân bị NSA theo dõi qua hệ thống cáp thông tin ngầm dưới biển. Đó là hai lãnh đạo Philippines gồm Phó Tổng thống Jejoma Binay và Bộ trưởng Nội vụ Manuel Rosa. Mục tiêu khác của NSA là khu nghỉ dưỡng của những ông chủ tại vùng Caribe, Ensenada Resort tại Tela, Honduras, một viện nghiên cứu vật lý tại Ý, một công ty an ninh tin học của Pakistan và một công ty trong lĩnh vực Internet của Libya. Để lục lọi theo dõi thông tin qua hệ thống cáp ngầm thông tin dưới biển, NSA sử dụng chương trình Upstream. Phần cuối của mục điểm báo hôm nay được dành cho thông tin liên quan đến vấn đề môi trường và sức khỏe của mỗi chúng ta được Le Monde đăng tải trên trang Hành Tinh. Cứ 10 người dân sống trong các đô thị trên thế giới thì có 9 người là nạn nhân của tình trạng ô nhiễm không khí hiện nay. Đó là kết luận đáng lo ngại của một bản báo cáo vừa được Tổ chức Y tế Thế giới OMS công bố ngày hôm qua, mùng 7 tháng 5, dựa trên phân tích chất lượng không khí của 1.600 thành phố ở 91 nước. Hầu như tất cả các thành phố được lấy mẫu, lượng phân tử bụi PM10 trong không khí đều vượt ngưỡng cho phép do OMS ấn định là 20 microgram trên 1 mét khối không khí. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới nhắc lại là năm 2012, ô nhiễm không khí là nguyên nhân đã gây chết sớm ở 3,7 triệu người trên toàn thế giới. Đồng thời, OMS cũng nhấn mạnh là chất lượng không khí tồi tệ giờ đây là mối nguy hiểm chính cho sức khỏe của người dân trên thế giới. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng chỉ rõ thủ phạm của tình trạng ô nhiễm không khí trên toàn cầu hiện nay không gì khác, đó là việc sử dụng năng lượng hóa thạch và xe hơi ngày càng gia tăng.
Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự với chủ đề Nước Đức tận dụng quan hệ với Nga trong khủng hoảng Ukraine. Tú Anh đặt câu hỏi với chuyên gia chính trị, kinh tế Âu Dương Thệ.
Nhìn những cuộc vận động ngoại giao để giải quyết khủng hoảng ở Ukraine, người ta thấy quan hệ giữa Tây Phương và Nga không còn giới hạn giữa Washington và Moscow. Tham vọng của Điện Kremlin chia cắt Ukraine đã đẩy Berlin lên tuyến đầu. Trong cuộc hội kiến tại Nhà Trắng ngày 2 tháng 5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thảo luận với Thủ tướng Đức Angela Merkel 4 tiếng đồng hồ mà trọng tâm là hồ sơ Ukraine. Chính phủ Đức sẽ khai thác những lá chủ bài nào của chính sách ngoại giao bên cạnh các biện pháp trừng phạt quốc tế để thuyết phục Tổng thống Putin. Theo quan điểm của Tổng thống Nga Vladimir Putin, thì Hoa Kỳ là kẻ thù, còn Đức là đối tác thật sự. Nhận định trên đây của sử gia người Đức Andreas Umland được thể hiện qua hàng loạt sự kiện từ khi khủng hoảng Ukraine bùng dậy. Từ nhiều tháng nay, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier và Thủ tướng Đức Angela Merkel tìm một giải pháp làm giảm căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Đối với Mỹ và hầu hết các nước châu Âu, thì Đức có vị thế kinh tế và ngoại giao thuận lợi nhất để đối thoại với Vladimir Putin, quan hệ truyền thống đặc biệt từ thời chiến tranh lạnh và là đối tác thương mại số 2 của Nga. Mỗi lần Điện Kremlin muốn tìm một người để đối thoại về một vấn đề nghiêm trọng nào liên quan đến Nga và châu Âu, thì cựu trung tá mật vụ KGB không gọi cho Brussels hay Paris mà gọi thẳng đến số 1 đường Willy Brandt, thủ đô Berlin, phủ thủ tướng Đức. Hai bên nói chuyện trực tiếp bằng tiếng Nga hoặc bằng tiếng Đức. Vấn đề là với nền kinh tế với 6.200 công ty đầu tư tại Nga và gần 40% khí đốt nhập khẩu từ Nga, liệu Berlin có đủ quyết tâm đương đầu với tham vọng vẽ lại bản đồ châu Âu của ông Putin hay không? Theo Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, thì nước Đức không thể điềm nhiên tọa thị nhìn Nga thao túng tại Ukraine. Áp lực chính trị cuối cùng đã buộc giới chủ nhân, doanh nghiệp Đức, tuy bị ảnh hưởng ít nhiều vì đối tác Nga bị trừng phạt, đã lên tiếng ủng hộ hành động của Thủ tướng Angela Merkel, ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ Ukraine. Chủ tịch Liên đoàn Kỹ nghệ gia Đức Ulrich Krio tuyên bố phải tôn trọng luật pháp quốc tế là ưu tiên số một. Để tìm hiểu thêm về vai trò của Đức trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, RFI đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu chính trị kinh tế Âu Dương Thệ ở Dortmund, bài phỏng vấn thực hiện vào ngày hôm qua, thứ Tư, 7 tháng 5.
Thân chào tiến sĩ Âu Dương Thệ, thưa anh, Ukraine tiến gần đến một cái cuộc nội chiến, đó là cái nhận định của giới phân tích Tây Phương cũng như các nhà ngoại giao châu Âu trong tuần lễ này. Thưa anh, với tư cách là một nhà phân tích độc lập, thì cái nhìn từ Berlin về những cái cuộc vận động ngoại giao đã được thúc đẩy mạnh từ nhiều tháng qua, tuy nhiên nội chiến vẫn có nguy cơ bùng nổ thật sự.
Vâng, thưa anh và quý thính giả. Thì sau nhiều ngày vận động quốc tế và kêu gọi các nhóm cực đoan người Nga ở Ukraine chấm dứt bạo lực và chiếm đóng các trụ sở công an và hành chính ở một số tỉnh phía đông và nam Ukraine không có kết quả, nên từ giữa tuần qua, chính quyền trung ương Ukraine đã mở một số cuộc hành quân ở những nơi này. Nhiều cuộc đụng độ trực tiếp giữa quân chính phủ và nhóm nổi dậy đã diễn ra và làm nhiều người thiệt mạng và bị thương. Cuộc nội chiến thực sự đã diễn ra ở Ukraine. Trong khi ấy, những cuộc vận động ngoại giao từ Mỹ, Liên minh Âu Châu tức là EU và Liên Hiệp Quốc đang diễn ra rất rốt ráo. Cụ thể là cuộc tiếp xúc riêng rẽ của Ngoại trưởng Đức với Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Ukraine vào ngày 6 tháng 5 tại phi trường Viên, Áo. Cuối tuần qua, trong cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Đức bà Merkel, vấn đề khủng hoảng Ukraine cũng là một trọng tâm thảo luận 4 tiếng đồng hồ. Mỹ và EU đã thấy rõ nguy cơ này và thực hiện một số biện pháp. Nếu không ngăn chặn sớm, thì cuộc chiến không chỉ diễn ra ở Ukraine mà còn tạo ra nhiều hệ lụy nguy hiểm cho cả Âu Châu. Năm 2014, Âu Châu kỷ niệm 100 năm thế chiến thứ nhất bùng nổ ra ở Âu Châu, nay lại đứng trước đe dọa về hòa bình nghiêm trọng.
Giới phân tích Tây Phương có cảm giác như là châu Âu gần như là bất lực, thì thưa anh, trong những cái giải pháp mà cho đến nay gần như là bất lực đó, thì liệu Tây Âu có những cái giải pháp nào khác hiệu quả hơn? Nhưng mà trước khi nói đến những cái giải pháp này thì
Thưa anh, cái cuộc tranh chấp tại Ukraine nó có những cái đặc điểm như thế nào?
Vâng, thưa anh, là giải pháp chính trị chúng ta thấy muốn khả thi thì phải phù hợp với tình hình Âu Châu và thích hợp với những điều kiện đặc biệt của Ukraine. Ukraine là một nước về diện tích khá lớn ở Âu Châu, có dân số vào khoảng 46 triệu, trong đó 17% là gốc Nga, nằm ở giữa Nga và EU sau 3 thế kỷ, sát nhập vào Nga hoàn và tiếp theo từ sau cách mạng tháng 10, không lâu Ukraine đã trở thành một bộ phận của Liên bang Xô Viết dưới quyền lãnh đạo của Cộng sản Nga. Ukraine mới được độc lập sau hơn 2 thập niên, cho nên cơ cấu chính trị chưa vững, số người Nga sinh sống ở Ukraine rất đông. Kinh tế Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, lệ thuộc rất lớn vào Nga. Trong khi đó thì Tổng thống Putin do những tính toán cá nhân và nuôi ý tưởng phục hồi đại Nga nên không muốn Ukraine thân thiện với EU và Mỹ. Vì thế đã lợi dụng cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng ở Ukraine để chiếm bán đảo Crimea của Ukraine vài tuần trước. Và hiện nay một mặt khơi dậy hận thù và chuyển bí mật vũ khí cho những nhóm quá khích gốc Nga ở Ukraine. Mặt khác, tuyên truyền tinh thần quốc gia cực đoan ở Nga. Đặc điểm quan trọng nữa là EU và Nga có quan hệ rất lớn với nhau trong kinh tế và tài chính, trong khi nhiều nước trong EU, trong đó có Đức, phụ thuộc vào sự cung cấp khí đốt của Nga, thì ngược lại, nền kinh tế Nga lại tùy thuộc vào đầu tư vốn và kỹ thuật của EU, Mỹ, đặc biệt là Đức.
Trong cái thế quan hệ chặt chẽ, cài răng lược như vậy giữa Tây Phương và nước Nga, thì nhìn qua những cái biện pháp, những cái giải pháp của Tây Phương tiến hành trong những tuần lễ vừa qua, thì với tư cách là một cái nhà phân tích chính trị và kinh tế, thì anh thấy Tây Phương đã tiến hành những cái biện pháp này như thế nào và có tác dụng thực tế hay không?
Từ sau Thế chiến thứ hai, Liên minh Âu Châu ra đời với một thế giới quan mới, đó là quyền lợi quốc gia mật thiết với sự thịnh vượng và an ninh của toàn Âu Châu. Và vì thế, họ theo đuổi những giá trị khác với trước đây, đó là hòa bình, thịnh vượng và thống nhất Âu Châu. Trong đó, ranh giới giữa các nước được tôn trọng theo như Hiệp định An ninh và Hợp tác Âu Châu được ký kết giữa thập niên 70. Việc Tổng thống Putin sát nhập Crimea trái phép đã vi phạm nền tảng an ninh và ngoại giao của Âu Châu. Cho nên cả Mỹ và EU đều rất bất bình và phản đối cực lực. Vì thế, cuối tháng 3 vừa qua, Tổng thống Obama đã sang Brussels dự hội nghị thượng đỉnh với EU để tìm giải pháp chung ngăn chặn chính sách nguy hiểm của Putin. Căn cứ vào tương quan lực lượng giữa Mỹ và EU và Nga về nhiều lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế và ngoại giao, nên Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo EU đã thống nhất chiến lược là dùng mặt trận ngoại giao, tài chính là những thế mạnh của Tây Phương để vừa áp lực vừa thuyết phục Putin, từ việc không cấp visa và khóa tài khoản trong ngân hàng của một số nhân vật thân cận của Putin, rồi tới chấm dứt vai trò của Nga trong G8 để Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kết án hành động chiếm Crimea của Nga, giúp tài chính và dành ưu đãi cho Ukraine trong thương mại, đồng thời tăng cường biện pháp quân sự của NATO tại một số nước nằm sát Nga. Đó là những biện pháp của EU và Mỹ trong thời gian vừa qua.
Báo chí Pháp cho rằng hiện nay nước Đức là cái quốc gia duy nhất có cái tiếng nói, đặc biệt là Thủ tướng Đức Angela Merkel là cái người biết cách và có cái tiếng nói làm cho Putin phải biết lắng nghe. Thì anh nhận định ra sao về cái đường lối ngoại giao của Đức trong cái vụ khủng hoảng Ukraine này?
Đây là cái vấn đề rất quan trọng. Trong chính sách giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine của Mỹ và EU, thì chính quyền Đức của Thủ tướng Merkel đóng vai trò rất quan trọng. Bà Merkel tin tưởng là truyền thống ngoại giao của Tây Đức trước đây với Liên Xô cũ đã rất thành công trong việc thống nhất Đức trong hòa bình hơn 2 thập niên trước đây, cũng có thể áp dụng đối với Nga thời Putin. Đặc điểm của chính sách ngoại giao này là song song với những vận động áp lực quốc tế, đặc biệt dựa vào siêu cường Hoa Kỳ, Berlin nuôi quan hệ tốt với các lãnh tụ trong Điện Cẩm Lĩnh. Chiến lược nổi tiếng là Ostpolitik trong kế hoạch ngoại giao của Liên Xô và Đông Âu thời cố Thủ tướng Đức Willy Brandt từ cuối thập niên 60, theo châm ngôn muốn bắt cọp phải vào hang hay là liên hệ để thay đổi, đã đạt kết quả là chấm dứt căng thẳng với Mạc Tư Khoa và bình thường hóa quan hệ với Đông Đức khi ấy. Tới thời cựu Thủ tướng Kohl và Ngoại trưởng Genscher thì không là chỉ giữ quan hệ chính thức và còn nuôi quan hệ cá nhân với các cựu Tổng bí thư Brezhnev và Gorbachev khi đó, mà còn nuôi cả quan hệ cá nhân tốt với Tổng thống Bush bố và Tổng thống Pháp Mitterrand. Khi ấy, ngoài các cuộc hội đàm chính thức, Thủ tướng Kohl thường mời các nguyên thủ dùng cơm trưa ở tư thế trị ở Đông Âu và Liên Xô bùng ra vào cuối thập niên 80, thì Thủ tướng Kohl đã được sự tin cậy của các đồng minh chính và sự tín nhiệm của Gorbachev nên đã thống nhất Đức rất nhanh trong hòa bình. Chính sách ngoại giao biến thù thành bạn của Đức từ sau Thế chiến thứ hai đã được thử nghiệm thành công trong nhiều giai đoạn. Như cựu Thủ tướng Schröder, người tiền nhiệm của bà Merkel, cũng đã nuôi quan hệ cá nhân thân thiết với Tổng thống Putin ngay cả cho tới bây giờ. Vài hôm trước, chính ông đã sang Saint Petersburg, bề ngoài là cùng với Putin ăn mừng sinh nhật thứ 70 của ông, nhưng thực ra là can thiệp để phe thân Nga ở Đông Ukraine thả một số quan sát viên của Tổ chức An ninh Hợp tác Âu Châu, trong đó có 4 người Đức. Riêng Thủ tướng Merkel cũng xây dựng quan hệ tốt với Tổng thống Putin. Từ khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine đạt đến cao độ, dù rất bất bình với Tổng thống Putin, nhưng bà Merkel vẫn có những cuộc điện thoại đều đặn cứ 7 tới 10 ngày lại có những cuộc điện thoại trực tiếp với Putin. Họ không cần thông dịch viên vì cả hai bên đều thông thạo tiếng của bên kia. Dưới thời Đông Đức, bà Merkel đã từng du học ở Liên Xô cũ và ông Putin là sĩ quan mật vụ Nga hoạt động ở Đông Đức khi ấy. Có lẽ bà Merkel tin rằng các giải pháp ngoại giao và trừng phạt tài chính là khôn ngoan, nhưng không thể mang lại tín hiệu tức thời mà phải chờ thời gian. Cho nên, giữa thời gian đó, cần phải tiếp tục kiên trì có liên lạc tốt cá nhân với ông Putin để tạo một tâm lý thích hợp, không là mất mặt đối phương. Và khi điều kiện cho phép thì sẽ để Nga trở lại trong cộng đồng quốc tế.
Thưa anh Âu Dương Thệ, trong phần trên thì anh có nhắc đến cái cuộc hội kiến giữa Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Washington hồi tuần trước và cái hồ sơ Ukraine đã được hai bên thảo luận suốt 4 tiếng đồng hồ. Thì với một cái chính sách ngoại giao xuyên suốt từ sau đệ nhị thế chiến đến bây giờ, trong cái bối cảnh mà Ukraine cái tình trạng khủng hoảng có thể đưa đến chiến tranh như vậy đó, thì sau cái cuộc gặp gỡ với Tổng thống Mỹ thì Thủ tướng Đức trở về nước. Và từ đó đến nay, trong những ngày qua, đã có những cái động thái nào mới đối với Nga, thưa anh?
Vâng, đúng như anh đã nhận xét đó, nếu theo dõi những chủ đích và các hoạt động của bà Merkel tại cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Obama vào thứ 6 tuần trước, và sau đó thì sẽ thấy là chính sách ngoại giao này của Đức đang được thúc đẩy mạnh thêm. Chuyện bất đồng giữa Berlin và Washington về việc cơ quan an ninh Mỹ đã theo dõi cả điện thoại của bà Merkel chỉ được bàn bên lề. Nhưng cuộc khủng hoảng Ukraine đã là đề tài chính trong suốt 4 giờ hội đàm với Obama. Trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc ngày 2 tháng 5, hai nguyên thủ Mỹ và Đức đã cho thấy là đã có sự nhất trí cao. Một mặt đe dọa sẽ có những biện pháp trừng phạt tài chính và kinh tế mạnh hơn với Nga nếu Putin không biết điều. Nhưng đồng thời cũng để cho Putin biết là không có ý đẩy Nga vào chiến trường. Vì thế, sau khi từ Washington trở về, bà Merkel đã lại gọi điện thoại trực tiếp với Putin. Cả hai bên đồng ý là phải tái lập vai trò quan trọng của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu trong việc làm trung gian giải quyết khủng hoảng ở Ukraine. Hôm nay, Tổng thống Thụy Sĩ Burkhalter, đồng thời là Chủ tịch đương nhiệm của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu, hội đàm ở Moscow với Tổng thống Putin. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Steinmeier thúc đẩy Mỹ, EU và Nga và Ukraine tái lập hội nghị lần thứ hai ở Geneva để đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm tái lập hòa bình và tiến hành bầu cử tổng thống ở Ukraine vào ngày 25 tháng 5 sắp tới. Để thực hiện hai mục tiêu này, ngày 6 tháng 5 vừa qua, ông đã gặp riêng rẽ cả hai ngoại trưởng Nga và Ukraine tại phi trường Viên ở Áo.
Trong cái tháng 5 này, nó có hai cái biến cố rất là quan trọng. Ngày 25 tháng 5 là Ukraine sẽ tổ chức bầu cử tổng thống, nhưng mà cái hoàn cảnh khủng hoảng hiện nay, tình hình bất ổn hiện nay, chưa rõ sẽ được tổ chức như thế nào. Trong khi đó thì ở Donetsk, cái phe thân Nga sẽ tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 11 tháng 5, theo cái kịch bản của Crimea. Thì thưa anh, cái tương lai của khủng hoảng ở Ukraine với cái nhìn từ Berlin sẽ diễn biến ra sao?
Chính sách ngoại giao còn nước còn tác của Thủ tướng Merkel nói riêng và của Mỹ, EU nói chung, thành công với thất bại tùy thuộc vào một số yếu tố. Thứ nhất là kết quả việc cô lập tài chính và bảo vệ ngoại giao Nga của Mỹ và Liên Âu như thế nào? Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, thì kinh tế Nga năm nay chỉ còn tăng trưởng ở mức 0,2% và 100 tỷ Mỹ Kim đầu tư của nước ngoài sẽ rút khỏi Nga. Thứ hai là tình hình nội trị của Ukraine sẽ ra làm sao? trong thời gian tới, cuộc bầu cử tổng thống vào 25 tháng 5 có diễn ra không? Chính quyền mới có đủ uy tín và khôn ngoan giải quyết các khó khăn nội trị và kinh tế không? Và thứ ba là mức độ thức tỉnh của ông Putin như thế nào? Nếu hai điều kiện đầu tiên diễn ra tốt đẹp, thuận lợi cho Tây Phương, thì ông Putin chắc chắn phải tính là khi đó những đường dây liên hệ cá nhân với bà Merkel có thể là một đối thoại danh dự cho ông Putin. Nói chung thì hiện nay có một số những sự bi quan ở trong chính giới, trong một phần chính giới ở Đức. Thế nhưng mà nói chung thì người ta vẫn hy vọng là những cái giải pháp về trung hạn, giải pháp ngoại giao, tài chính và có thể là kinh tế sẽ có những cái kết quả về trung hạn đối phó với những cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn tiến sĩ Âu Dương Thệ. Theo thông tin mới nhất, vào ngày hôm nay 8 tháng 5, Tổng thống Nga Putin có vẻ dịu giọng kêu gọi phe nổi dậy ở đông Ukraine, đặc biệt là ở Donetsk, phải đình chỉ cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 11 tới đây. Tuy nhiên, Tổng thống Nga không kêu gọi phe này buông súng. Mặt khác, ông tuyên bố tất cả lực lượng Nga, khoảng 40.000 quân, đóng sát biên giới Nga và Ukraine đã rút khỏi vùng này. Tuy nhiên, tin thứ hai nói trên không được NATO xác nhận.
Radio du Monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự sẽ là mục điểm báo của Tú Anh, và tiếp theo đó Tuấn Thảo sẽ đến với tạp chí văn hóa qua chủ đề Khi phim siêu anh hùng ngự trị thế giới văn hóa giải trí. Mời quý vị nhớ đón nghe. Buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Stolen Dance qua phần trình bày của nam ca sĩ Minky Chance.
RFI, la radio du monde.
Dance on.